Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Hãy biết tại sao chúng ta tin, tác giả là ông Paul E. Little. Quý thính giả đang nghe chương trình đọc sách Hãy biết tại sao chúng ta tin của Paul E. Little. Chúng ta đang nghe chương 1 Cơ đốc giáo có hợp lý không? Và chương 2 Có Đức Chúa Trời không? Sau đây, kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 3. Chương 3. Chúa Cứu Thế Giê-xu có phải là Đức Chúa Trời không? Nếu Đức Chúa Trời không chủ động để bày tỏ chính Ngài ra, thì chúng ta không thể biết được dứt khoát là Ngài hiện hữu và Ngài ra sao. Chúng ta phải biết Ngài là đấng như thế nào và thái độ của Ngài đối với chúng ta ra sao. Giả như chúng ta biết Ngài hiện hữu, nhưng Ngài là một nhân vật giống như Hitler vậy, nghĩa là hay thay đổi ý kiến, nhiều tánh xấu, nhiều thành kiến và rất tàn bạo. Nếu biết như thế, thì thật là khủng khiếp biết bao. Chúng ta phải nhìn vào chân trời của lịch sử để dò tìm xem có dấu hiệu nào ám chỉ về việc Đức Chúa Trời tự bày tỏ Ngài hay không. Có một việc rõ ràng lắm, cách đây trên 2.000 năm, tại một làng hẻo lánh thuộc xứ Palestine, có một em bé trai đã ra đời trong một chuồng súc vật. Sự ra đời của em bé ấy đã khiến cho nhà vua đang trị vì xứ ấy run sợ. Tên của nhà vua ấy là Herod, bởi muốn giết cậu bé ấy đi vì người ta bảo rằng cậu bé ấy sẽ làm vua dân Do Thái. Herod đã giết rất nhiều trẻ con, một hành vi khiến lịch sử gán cho ông ta cái biệt danh là kẻ tàn sát những trẻ vô tội. Cậu bé ấy là Chúa Giê-xu, Ngài đã sinh sống với cha mẹ Ngài tại làng Nazareth. Ngài học nghề thợ mộc của cha Ngài. Ngài là một em bé khác thường. Năm lên 12 tuổi, Ngài đã khiến các học giả và các giáo sư dạy đạo tại Jerusalem bối rối khi cha mẹ Ngài trách Ngài vì đã ở lại Jerusalem trong khi hai ông bà đã lên đường trở về quê quán. Thì Ngài đã trả lời rất lạ: "Cha mẹ không biết là tôi phải lo việc cha tôi sao?" Câu đáp lại ấy hàm ý mối liên hệ có một không hai giữa Ngài với Đức Chúa Trời. Ngài sống âm thầm cho đến năm 30 tuổi, rồi bắt đầu chức vụ công khai suốt 3 năm. 3 năm ấy đã được định trước để thay đổi hẳn dòng lịch sử. Ngài là một người dịu dàng, tử tế và được truyền tụng là giới bình dân vui vẻ nghe Ngài giảng dạy. Khác với các giáo sư dạy đạo thời ấy, Ngài giảng cách có quyền, chứ không phải như các thầy thông giáo và người Pharisee. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, người ta thấy rõ ràng là Ngài đã làm xáo trộn tất cả và tuyên bố nhiều câu về chính Ngài khiến mọi người đều kinh ngạc. Ngài bắt đầu tự xưng là một nhân vật còn lỗi lạc hơn một giáo sư hay một nhà tiên tri nữa. Ngài bắt đầu nói trắng ra rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Những lời giảng dạy của Ngài đều quy tụ vào điều Ngài đã tự xưng. Câu hỏi tối quan trọng Ngài đã nêu lên cho những người theo Ngài là: "Các ngươi nói con người là ai?" Khi ông Phi-e-rơ đáp: "Ngài là Đấng Cứu Thế, con Đức Chúa Trời hằng sống," Ma-thi-ơ chương 16, câu 15 và câu 16, thì Ngài không cho là lạ và cũng không quở trách Phi-e-rơ. Trái lại, Ngài còn khen ông. Ngài đã công khai tuyên bố như thế và những người nghe Ngài đã bị lời giảng của Ngài đả kích nặng nề. Chúng ta được cho biết, bởi có đó, dân Giu-đa càng kiếm cách hơn nữa để giết Ngài. Chẳng những vì Ngài đã phạm Ngài Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Chăng chương 5, câu 18. Và một lần khác, Ngài nói, "Ta với cha là một." Dân Do Thái lập tức muốn ném đá Ngài. Ngài hỏi họ muốn giết Ngài vì lý do nào? Họ đáp, "Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn, ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời." Giăng chương 10, câu 30 đến câu 33. Chúa Giê-xu cũng tự xưng rõ ràng rằng Ngài có những thuộc tính mà chỉ Đức Chúa Trời mới có. Khi người ta dỡ nóc nhà mà dòng một người bị bại liệt xuống đặt dưới chân Ngài, thì Ngài nói, "Hỡi con, tội lỗi con đã được tha." Sự việc này gây bất mãn lớn giữa nhóm các thầy thông giáo. Họ nghĩ thầm, sao tên này dám phạm tượng như vậy? Ngoài Đức Chúa Trời ra, đâu có ai tha tội được. Nhưng Chúa Giê-xu biết ý tưởng của họ, nên nói, bảo rằng, tội ngươi đã được tha, hoặc hãy đứng dậy, vác giường mà đi đi, thì bên nào dễ hơn? Cuối cùng Ngài nói, vả, hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội. Ý Ngài muốn nói rằng, các ngươi bảo chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội là nói rất đúng. Nhưng việc đó không ai thấy. Bây giờ, ta sẽ làm một việc mà các ngươi có thể thấy. Ngài quay sang kẻ bại và truyền lệnh, ta biểu ngươi đứng dậy, vác giường trở về nhà. Luca, chương 5, từ câu 17 đến câu 24. Danh hiệu con người là lời khẳng định Ngài là Đức Chúa Trời, chứ không phải là một lời phủ nhận như có người đã gợi ý. Chúng ta thấy Chúa Giêsu vẫn tự xưng là con người, đi kèm với những thuộc tính thiên thượng mà rõ ràng là chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có. Đến giờ phút quyết định, lúc mạng sống Ngài lâm nguy vì cớ lời tự xưng đó, Ngài đã khẳng định với các thầy tế lễ cả khi ông ta hỏi thẳng Ngài rằng: "Ấy chứ ngươi là đấng cứu thế, còn Đức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không?" Ngài đáp: "Phải, chính là ta." Rồi Ngài tiếp: "Các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự giữa đám mây trời mà đến." Bây giờ, thầy cả tượng phẩm xé áo mình và nói: "Chúng ta còn cần kiếm chứng cớ nữa làm chi? Các ngươi đã nghe lời lộng ngôn rồi đó." Mác chương 14, câu 61 đến câu 64. Ngài vốn liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, đến nỗi Ngài xem thái độ của một người đối với Ngài là thái độ của người ấy đối với Đức Chúa Trời. Cho nên, ai biết Ngài, tức là biết Đức Chúa Trời. Giăng chương 8, câu 19 và chương 14, câu 7. Ai thấy Ngài, tức là thấy Đức Chúa Trời. Giăng chương 12, câu 45 và chương 14, câu 9. Ai tin Ngài là tin Đức Chúa Trời. Giăng chương 12, câu 44 và chương 14, câu 1. Ai tiếp Ngài là tiếp rước Đức Chúa Trời. Mác chương 9, câu 37. Ai ghét Ngài là ghét Đức Chúa Trời. Giăng chương 15, câu 23. Và ai tôn vinh Ngài là tôn vinh Đức Chúa Trời. Giăng chương 5, câu 23. Khi đối diện với những lời tự xưng của đấng cứu thế, chúng ta chỉ có thể nhận định bằng một trong bốn điều sau đây: Ngài phải là một tên nói dối, một thằng điên, một nhân vật của truyền thuyết, hay Ngài là chân lý. Nếu chúng ta bảo Ngài không phải là chân lý, thì lẽ đương nhiên chúng ta đã nhận một trong ba điều còn lại kia, dầu chúng ta có ý thức như thế hay không. Khi bạn bè của chúng ta nhận một trong các lập trường ấy, ta cần mời họ đưa ra những bằng chứng hiển nhiên họ có, khiến ta có thể đi đến chỗ chấp nhận như họ. Thường thường thì ngay giây phút đầu tiên, họ đã biết ngay là không hề có một bằng chứng hiển nhiên nào hậu thuẫn cho quan điểm của họ. Trái lại, tất cả những bằng chứng hiển nhiên đều chỉ về hướng ngược lại.
Trời ơi, đấng rất lớn được người khen, sự vinh hiển cha tràn dâng. Tụng ca Chúa, chính Đức Chúa Cha đầy quyền năng, đấng rất lớn được người khen, còn cúi xuống tôn thờ Ngài. Ôi oai nghi thầy, bao nhiêu công việc của Ngài. Ôi vinh quang thầy, Ngài đây quyền năng khắp đất. Chúng đấng sâu lòng thương xót thầy làm ơn, chúng đấng nhân từ dành Chúa muôn đời sâu. Con mắt muôn vật chỉ ngỡ trời ơi, đấng rất lớn được người khen, sự vinh hiển cha tràn dâng. Tụng ca Chúa, chính Đức Chúa Cha đầy quyền năng, đấng rất lớn được người khen, còn cúi xuống tôn thờ Ngài. Ôi oai nghi thầy, bao nhiêu yêu công việc của Ngài. Ôi vinh quang thầy, Ngài đây quyền năng khắp nơi. Chúng đấng giàu lòng thương xót thầy làm ơn. Chúng đấng nhân từ dành Chúa.
Một điều có thể xảy ra là Chúa Giêsu đã nói dối khi Ngài tự xưng là Đức Chúa Trời. Đó là trường hợp Ngài biết mình không phải là Đức Chúa Trời, nhưng vẫn có ý phỉnh gạt những người nghe Ngài để mượn uy quyền của Đức Chúa Trời làm gia tăng giá trị của những lời Ngài giảng dạy. Thật là ít người, hay có thể nói là chẳng bao giờ có ai chủ trương như thế một cách đúng đắn thật lòng. Cả đến những người phủ nhận thần tính Chúa Giêsu cũng quả quyết rằng Ngài là một giáo sư dạy luân lý lỗi lạc. Họ không nhận thấy rằng hai lời khẳng định ấy mâu thuẫn nhau. Chúa Giêsu rất khó có thể là một giáo sư luân lý lỗi lạc nếu ở điểm quan trọng nhất trong lời khuyên dạy của Ngài, tức là về lai lịch của Ngài, Ngài lại cố ý nói dối. Một điều có thể xảy ra khác nữa, tuy nhẹ hơn, nhưng gây khó chịu không kém, đó là Ngài vốn thành thật, nhưng chính Ngài đã tự lừa dối mình. Ngày nay, chúng ta có một nhận định phân biệt rõ ràng cho kẻ tưởng mình là Đức Chúa Trời hoặc là một quả trứng luộc. Nhận định đó là điên loạn, và chắc chắn là nó có thể áp dụng cho đấng cứu thế nếu Ngài đã bị lừa dối trong vấn đề tối quan trọng đó. Nhưng khi nhìn vào đời sống của Chúa cứu thế, chúng ta không hề thấy có một bằng cớ nào chứng tỏ tính cách bất thường hay mất thăng bằng mà ta vẫn thấy nơi người loạn óc. Trái lại, chúng ta thấy có một thái độ vô cùng điềm tĩnh trước áp lực của đối phương. Khi bị Phi-lát chất vấn, chính lúc mạng sống Ngài bị hăm dọa, Ngài đã tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên. Như C.S. Lewis đã viết, nét tương phản giữa phần khuyên dạy đạo đức sâu sắc và lành mạnh của Ngài với những lý luận lộn xộn, lũng củng phải có trong lời giáo huấn về thần học của Ngài. Trừ phi Ngài thực sự là Đức Chúa Trời, là điều chẳng bao giờ ta có thể thản nhiên bỏ qua được. Điều có thể thứ ba là tất cả những gì người ta thuật lại về việc Ngài tự xưng là Đức Chúa Trời chỉ là một truyền thuyết, nghĩa là việc thực sự đã xảy ra, ấy là vào khoảng các thế kỷ thứ ba, thứ tư, những kẻ theo Ngài đầy nhiệt tình đã dựng lên những lời mà nếu chính Ngài được nghe, Ngài cũng phải lấy làm ngạc nhiên. Nếu Ngài tái lâm, chắc sẽ phủ nhận những lời ấy ngay lập tức. Vấn đề của thuyết truyền khẩu là khám phá của ngành khảo cổ học cận đại. Người ta đã chứng tỏ dứt khoát được rằng bốn sách phúc âm viết về tiểu sử của đấng cứu thế đã được chép ra trong đời của những người sống đồng thời với Ngài. Cách đây chưa bao lâu, tiến sĩ William F. Albright, một nhà khảo cổ lừng danh trên thế giới, hiện đã về hưu và nghỉ nhiệm vụ ở Đại học Đường John Hopkins, có tuyên bố rằng không có lý do gì để tin được là có sách tinh lành nào đó được viết sau năm 70 sau Chúa. Vì một truyền thuyết về đấng cứu thế dưới hình thức một sách tinh lành đã được lưu hành khắp nơi và gây ảnh hưởng sâu rộng như thế mà không có một chút thực sự nào làm nền tảng là điều không thể tin được. Nếu việc ấy đã xảy ra thì cũng kỳ quái. Như có người nào ở trong thời đại của chúng ta đây viết tiểu sử cố tổng thống Kennedy, trong đó tác giả ấy bảo rằng Kennedy đã tự xưng mình là Đức Chúa Trời để tha tội cho dân chúng và đã từ kẻ chết sống lại. Thật là quá hoang đường cho người ta cứ để nó đứng vững, trong khi vẫn còn có rất nhiều người quen thân với tổng thống Kennedy sống giữa chúng ta. Trong ánh sáng về những niên đại rất sớm của các cổ bản sách tinh lành, thuyết truyền khẩu không thể nào đứng vững được. Điểm phải chấp nhận cuối cùng ấy là Chúa Giêsu đã giảng chân lý. Tuy nhiên, đứng về một phương diện thì lời tự xưng của một người không đáng kể bao nhiêu. Tuyên bố ba hoa là điều rất dễ làm. Bất cứ ai cũng có thể tự xưng mình là thần này thánh nọ dễ dàng. đã có nhiều người khác tự xưng là trời. Trước đây, một nhân vật tại Philadelphia tên là Father Divine đã tự xưng là Đức Chúa Cha, nhưng ông ta chết rồi. Tôi có thể xưng mình là Đức Chúa Trời, các bạn cũng có thể xưng mình là Thượng Đế. Nhưng câu hỏi mà tất cả chúng ta đều phải trả lời ấy là chúng ta đưa ra được những bằng chứng cụ thể nào để hậu thuẫn cho lời tự xưng của chúng ta. Trong trường hợp của tôi thì không cần đến 5 phút là tôi đã bị lột mặt nạ rồi. Có lẽ đối với các bạn thì cũng không lâu lắc gì hơn. Chắc đối với nhân vật tự xưng là Đức Chúa Cha ở Philadelphia, người ta không phải khó khăn lắm để chứng minh rằng ông ta không phải là Đức Chúa Trời. Nhưng trong trường hợp của Chúa Giêsu người Nazareth thì không phải là giản dị như vậy. Ngài có các bằng chứng chắc chắn để hậu thuẫn cho lời tự xưng của mình. Ngài nói, dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha. Giăng chương 10, câu 38. Trước hết, cá tính của Ngài là phù hợp với những lời tự xưng của Ngài. Trước đây, chúng ta đã đề cập đến nhiều bệnh nhân trong các bệnh viện tâm thần đã tự xưng mình đủ cách. Những điều tự xưng của họ phản lại tính tình của họ. Với Đấng Cứu Thế thì không phải vậy. Chúng ta không đem Ngài ra so sánh với kẻ khác. Chúng ta chỉ đặt Ngài bên cạnh những kẻ khác để thấy rằng Ngài hoàn toàn khác với họ. Ngài là Đấng có một không hai như chính Đức Chúa Trời vốn độc nhất vô nhị vậy. Chúa Cứu Thế Giê-xu không hề phạm tội. Ngài dám thách đố kẻ thù bằng câu hỏi: trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Giăng chương 8, câu 46. Dầu Ngài đã ngỏ lời với đám người rất muốn bới lông tìm vết để vạch ra một khuyết điểm nào đó trong tính tình của Ngài, nhưng tất cả đều đã cứng họng. Chúng ta đều đọc câu chuyện về Chúa Giê-xu chịu cám dỗ, nhưng chúng ta chưa bao giờ nghe chính Ngài xưng tội. Ngài chẳng bao giờ xin Đức Chúa Trời tha tội cho mình, dẫu Ngài đã dạy những người theo Ngài làm điều đó. Việc Chúa Giê-xu không hề ý thức về tội lỗi của riêng Ngài là điều đáng ngạc nhiên so với sự kiện hoàn toàn trái ngược trong từng trải của thánh nhân và các nhà thần bí học thuộc mọi thời đại. Loài người cả nam lẫn nữ càng đến gần Đức Chúa Trời bao nhiêu thì càng cảm thấy những thất bại, hư hoại, khiếm khuyết của chính mình đè nặng trên mình. Càng đến gần ánh sáng bao nhiêu, người ta càng nhận thấy là mình cần phải được tắm rửa. Trong lĩnh vực đạo đức, điều đó cũng đúng đối với tất cả những người bình thường. Điều cũng đáng ngạc nhiên là những bậc thánh như Giăng, Phaolô, Phi-e-rơ là những người đã được huấn luyện từ thuở thơ ấu để tin vào phổ quát của tội lỗi, đều có đề cập đến tình trạng không hề biết đến tội lỗi của Đấng Cứu Thế. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có một chút gì dối trá. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, câu 22, trong Ngài không có tội lỗi. Giăng nhất, chương 3, câu 5, Chúa Giê-xu vốn chẳng biết tội lỗi. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5, câu 21. Phi-lát, không phải là bạn thiết của Chúa Giê-xu đâu, đã nói, người này đã làm tội ác gì? Ông ta đã mặc nhận sự vô tội của Đấng Cứu Thế. Còn thầy đội đã chứng kiến cái chết của Đấng Cứu Thế cũng nói, thật người này là con Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ, chương 27, câu 54. Chúng ta đã gặp con người hoàn hảo nơi Chúa Giê-xu. Ram đã vạch ra như sau: nếu Đức Chúa Trời đã làm người, thì chúng ta mong rằng con người của Ngài phải có nhân tính thật sự. Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể nói cho chúng ta biết một con người hoàn toàn phải ra sao. Chắc chắn là trong số những người tin kính của Cựu Ước đã có những sự trông mong về con người hoàn hảo. Trước hết, người ấy phải hoàn toàn ý thức về Đức Chúa Trời, kết hợp với việc dâng trọn đời sống mình cho Ngài, rồi được xếp sau các điều kiện đó là những đức tính, những đặc ân và thuộc tính khác nữa, vốn là đặc tính của một nhân tính hoàn toàn. Thông minh không thể ngăn lại sự tin kính, sự cầu nguyện không thể thay thế được cho việc làm, lòng sốt sắng không nên đưa đến chỗ vô lý để trở thành cuồng tín, và tánh dè dặt không thể trở thành sự lãnh đạm. Chúng ta thấy một sự hòa lẫn rất hoàn toàn của các nét đặc biệt về con người nơi Đấng Cứu Thế. Vì với tư cách Đức Chúa Trời nhập thể, Ngài là một con người có nhân tính trọn vẹn. Sáp đã mô tả Chúa chúng ta trong liên hệ với điều chúng ta đang đề cập đến ở đây như sau: lòng sốt sắng của Ngài chẳng bao giờ biến tính để trở thành ham mê, hay sự chuyên tâm của Ngài trở thành ngoan cố, lòng tốt trở thành yếu đuối, hay tánh dịu dàng trở thành đa cảm. Sự không hề tiêm nhiễm thế gian của Ngài không bao hàm thái độ lãnh đạm, tánh xã giao hay tính tình thân mật quá độ. Tánh tự chủ của Ngài không phải là sự phiền muộn. Sự tiết chế của Ngài không phải là nghiêm khắc. Ngài kết hợp được vẻ ngây thơ vô tội giống như trẻ con với sức mạnh của người trưởng thành tận tụy dâng mình cho Đức Chúa Trời, với thái độ thích thú chiến đấu không biết mệt của con người, tình yêu thương dịu dàng đối với tội nhân, với sự nghiêm khắc không nhượng bộ để chống đối với tội lỗi, uy quyền truyền lệnh, với sự khiêm nhường được lòng người ta, lòng đa cảm không hề biết sợ hãi là gì, với tánh thận trọng rất khôn ngoan, tánh cương quyết không ngờ được, với lòng tử tế dịu dàng. Đấng cứu thế chứng tỏ là Ngài có năng lực siêu nhiên, mà chỉ có Đức Chúa Trời là đấng tạo ra các năng lực mới có được. Ngài đã từng quở yên một trận cuồng phong khiến cho biển Galilee nổi sóng. Khi làm việc đó, Ngài đã khiến những người đang ở trong thuyền phải sợ hãi và đặt ra câu hỏi, người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Mác chương 4 câu 41. Ngài từng hóa nước thành rượu, dùng 5 ổ bánh với 2 con cá cho 5.000 người ăn, giúp cho một quả phụ sầu khổ bằng cách khiến con trai của bà từ kẻ chết sống lại, và khiến con gái của một người cha tan nát cõi lòng được sống lại. Ngài từng nói với một người bạn cũ, hỡi Lazarơ, hãy ra, và ông ta từ kẻ chết sống lại cách lạ lùng. Điều có ý nghĩa nhất là những kẻ thù của Ngài chẳng bao giờ phủ nhận phép lạ ấy. Trái lại, họ đã tìm cách giết Ngài đi. Chúng bảo, nếu chúng ta để cho người làm thì thiên hạ tin người. Giăng chương 11 câu 48. Chúa Giêsu đã bày tỏ quyền năng của đấng tạo hóa đối với bệnh tật. Ngài khiến người bại bước đi, người câm nói được, người mù được thấy. Một số bệnh bẩm sinh được Ngài chữa lành kỳ diệu. Trường hợp nổi bật hơn hết là câu chuyện người mù kỹ thuật trong Phúc Âm Giăng chương 9. Dầu người ấy không trả lời được cho những kẻ chất vấn, kinh nghiệm của anh ta đã đủ để thuyết phục chính anh. Anh tuyên bố, trước tôi mù mà bây giờ thấy đường. Anh rất kinh ngạc vì bạn bè anh lại không nhận ra được rằng đấng đã chữa lành cho anh là con Đức Chúa Trời. Anh nói, từ tạo thiên lập địa đến giờ, người ta chẳng hề nghe nói có ai mở mắt kẻ mù từ thuở sanh ra. Đối với anh ta thì bằng chứng thật là rõ rệt. Bằng chứng tối hậu chứng minh cho lời tự xưng là Đức Chúa Trời của Chúa Giêsu là thật, chính là sự phục sinh của Ngài. Trong cả đời sống, Ngài đã 5 lần báo trước là mình sẽ chịu chết. Ngài cũng nói trước phải chết như thế nào, và sau 3 ngày, Ngài sẽ từ kẻ chết sống lại để hiện ra với các môn đệ của Ngài. Tất nhiên, đó là thử thách trọng đại, vì là một lời tự xưng rất dễ kiểm chứng, hoặc là sẽ xảy ra, hoặc chẳng bao giờ xảy ra. Sự phục sinh là một đề tài tối quan trọng, có tính cách căn bản, cho nên chúng tôi sẽ dành trọn một chương để nói, nếu sự phục sinh đã thực sự xảy ra thì các phép lạ khác không còn khó khăn gì nữa. Nếu khẳng định được sự phục sinh, chúng ta đã có lời giải đáp cho câu hỏi quan trọng về Đức Chúa Trời, tính tình Ngài và mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài. Đã có lời giải đáp cho câu hỏi đó rồi, chúng ta sẽ có thể trả lời cho tất cả những câu hỏi phụ khác. Đấng cứu thế đã điều khiển lịch sử, đó là điều mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới làm được. Sáp đã nói rất rõ ràng như sau. Giêsu, người Nazareth, giàu không có tiền bạc, khí giới, đã chinh phục được hàng triệu triệu người hơn Alexander Đại Đế, Caesar và Napoleon. Ngài không biết khoa học, không có học thức, nhưng đã soi sáng trên các vấn đề nhân sinh và Thượng Đế nhiều hơn toàn thể các triết gia và học giả hợp lại. Ngài không hề học một phương pháp hùng biện, nhưng Ngài đã giảng ra những lời sống chưa hề có ai nói, và ảnh hưởng của Ngài vượt xa các diễn giả hoặc thi sĩ. Ngài không hề viết một dòng chữ nào, nhưng Ngài đã khiến cho nhiều ngòi bút phải chuyển động, cung cấp nhiều đề tài cho các bài giảng, bài diễn văn, bài tranh luận, nhiều tác phẩm nghiên cứu, tác phẩm nghệ thuật, bài ca chúc tụng, hơn cả một đạo binh của những vĩ nhân xưa nay họp lại. Cuối cùng, chúng ta biết rằng Chúa Cứu Thế Giêsu là Đức Chúa Trời, vì chúng ta có thể kinh nghiệm về Ngài ngay trong thế kỷ 21 này. Kinh nghiệm tự nó đã chưa có giá trị dứt khoát, nhưng được kết hợp với sự kiện khách quan của lịch sử về sự phục sinh, sẽ cho chúng ta một nền tảng để tin chắc, không có một giả thuyết nào khác để giải thích tất cả các sự kiện chúng ta có rõ ràng hơn là sự kiện sâu xa rằng Chúa Cứu Thế Giêsu là con Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Con.